Chúa Giêsu đang sống, chương 8, năm lá thư. Trong chương trình này, tôi muốn trích vài đoạn từ những lá thư sau cùng mà tôi gửi đến gia đình, họ hàng và bạn bè. Những trang này sẽ cho thấy tổng quát tinh thần rao giảng tin mừng của chúng tôi trong những năm gần đây nhất. Ba má và các bạn thân yêu, tôi muốn kể vài mẩu chuyện về cuộc hành trình sang Phi Châu, Cameroon và Senegal. Tôi khởi hành từ San Domingo ngày 4 tháng 12 sau 18 giờ bay. Tôi đến Cameroon hồi 7 giờ tối. Quá mệt mỏi, lúc ấy tôi chỉ mong chóng được nằm nghỉ trên chiếc giường êm ấm. Nhưng một chuyện bất ngờ lý thú ở phi cảng. Khi tôi trình giấy thông hành, nhân viên bảo tôi thiếu hộ chiếu. Tôi đáp, ở San Domingo người ta quả quyết với tôi là một người Canada không cần hộ chiếu để đến Cameroon. Tôi nói mãi nhưng lý lẽ tôi không thuyết phục được các nhân viên vì luật cũ ấy mới thay đổi. Và người ta nói, ông không thể ra khỏi phi cảng hôm nay. Ông sẽ nghỉ đêm lại đây để ngày mai trở về Thụy Sĩ lấy hộ chiếu, rồi ông có thể quay lại đây. Thụy Sĩ à, phải mất 7 giờ bay nữa. Một đôi vợ chồng người Pháp cũng gặp trường hợp tương tự, song họ thản nhiên và chắc bụng vì sẽ được nhập cư. Họ đã trình bày vấn đề nhờ tòa đại sứ Pháp ở đây can thiệp. Tôi chạy đến Chúa và cầu nguyện. Con chẳng có ai để cậy nhờ ngoài Chúa. Nếu chính Chúa đã sắp đặt các cuộc tĩnh tâm này thì Chúa sẽ mở cửa nước này cho con vào. Còn nếu không phải Chúa sắp đặt công việc ấy thì con cũng chẳng vào đây làm gì nữa. Con đặt tất cả mọi sự trong tay Chúa. Rồi tôi cầu nguyện một lúc trong tiếng lạ. Đang khi ấy người ta đặt một viên công an to và khỏe bên cạnh tôi, như sợ tôi có thể chạy trốn. Tôi nghĩ bụng, nếu mình không thể rao giảng tin mừng ở Cameroon đây, thì ít ra cũng có thể rao giảng tin mừng cho anh công an Hồi giáo này. Và tôi bắt đầu nói về Chúa Giêsu và các việc kỳ diệu Ngài đã làm. Sau nửa đêm, anh công an buồn ngủ hơn tôi. Chính lúc ấy có một cú điện thoại từ cấp trên ra lệnh phải cho tôi nhập cư. Hóa ra, sư huynh La San đã vận động đủ mọi cách để cho tôi được hộ chiếu 15 ngày. Tôi đã được ngủ trên chiếc giường dành cho tôi. Sáng hôm sau, tôi lại ra sân bay để đi chuyến khác. Đôi vợ chồng người Pháp vẫn còn ở đó, mặt mày ủ dột vì mệt mỏi, vì mất ngủ. Họ không được nhập cư và phải trở về Paris, lợi dụng cơ hội tôi nói với họ. Tôi đã không đặt công việc trong tay người trần nhưng trong tay Thiên Chúa, và tôi đã được vào. Thiên Chúa chúng ta quyền phép hơn tòa đại sứ Pháp. Kinh nghiệm đầu tiên về cuộc rao giảng tin mừng ở Phi Châu rất tốt đẹp. Tôi tưởng như đang ở trên đất Cộng hòa Dominicana. Gương mặt người bản xứ rất đơn sơ, tươi vui, tính tình họ rất dễ mến và cởi mở. Cũng cùng một bầu khí, cùng một cảnh vật và cùng một Thiên Chúa hoạt động bằng những việc kỳ diệu của người. Chiều thứ bảy, chúng tôi cử hành thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân và Thiên Chúa khởi sự ban những dấu lạ và kỳ công như ở Piemonte năm 1975. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều việc chữa lành lạ lùng. Trong số đó có trường hợp một bé gái 5 tuổi bị liệt không đi được và nhờ ơn Chúa đã đi được từ hôm ấy. Ngày hôm sau, vào cuối buổi lễ tại nhà thờ chánh tòa, tôi mời người mẹ em bé lên làm chứng trước cửa tòa rồi xin em bé bước đi trước mặt mọi người đối diện bàn thờ. Em bé làm y như vậy, người ta xúc động, khóc lóc và ngợi khen Thiên Chúa. Cả thánh đường bừng vỡ ra trong tiếng vỗ tay như sấm. Chúa Giêsu đang sống tại Phi Châu. Trong kỳ tĩnh tâm, phúc lành lớn nhất mà tôi được thấy là trường hợp một cha thừa tay đã có ý định từ bỏ chức vụ làm linh mục để lập gia đình. mấy người bạn mời ông đến dự tuần giảng tĩnh tâm trước khi dứt khoát. Ông đã nhận lời và thế là Chúa đã vớt ông lại. Ông đã dâng lại trái tim mình cho Chúa và khẳng định lại ý muốn theo Chúa, tiếp tục thi hành chức vụ linh mục. Tuần tĩnh tâm kết thúc bằng một thánh lễ ngoài trời với 3.000 người tham dự, có 38 linh mục đồng tế và Chúa vẫn phù trợ cho việc rao giảng lời bằng những dấu lạ và kỳ công mới. Qua một thông tri, Chúa nói cho biết: ở đây có một thiếu niên 16 tuổi bị điếc tay trái mà Chúa sẽ chữa cho. Sau lễ, một thiếu niên đến gần bàn thờ và nói: chính cậu 16 tuổi là người bị điếc ấy mà Chúa vừa chữa lành. Tất cả tử tọa đều ngợi khen Chúa. Hôm sau, tiếp diễn các kỳ công Chúa trong nhà thờ ở Yaounde. Một nữ nhân viên ngân hàng bị cận thị 13 năm đã được Chúa chữa lành. Ngày hôm sau, chị quật nhắc lại cho tất cả các bạn đồng nghiệp. Họ vẫn thường thấy chị đeo đôi kính cận thị dày cộp, từ nay sẽ quẳng đi không cần nữa. Nên cả nhóm đến dự thánh lễ. Hôm ấy có tới hơn 3.000 người dự. Bắt buộc chúng tôi phải đem bàn thờ ra ngoài trời vì trong nhà thờ không đủ chỗ. Đang buổi lễ, một bé gái được khỏi cánh tay trái bị bại. Một nhân viên công an cảm thấy được ngơi nghỉ trong thánh thần và được khỏi chứng đau cột sống. Một mẹ bề trên một dòng ở Phi Châu cũng cảm nghiệm được sự bình an của thánh thần và được lành các vết loét, các ơn lành bệnh rất nhiều không kể xiết. Trong vài ngày, chúng tôi đã thấy tất cả các dấu chỉ nhận ra Đức Giêsu là đấng cứu thế: mù được thấy, què được đi, điếc được nghe và các người nghèo khó được rao giảng tin mừng. Đoạn tôi đến Senegal, ở đó xảy ra mười mấy việc chữa lành để nhắc cho dân ấy biết rằng Chúa Giêsu đang sống. Khi tận mắt thấy những kỳ công của Chúa và sự đáp ứng nồng nhiệt của dân chúng, một vị thừa sai dòng thánh tâm nói với tôi: đó chính là điều ở đây chúng tôi cần. Tôi đã biết thế nào Chúa cũng đến giữa chúng tôi như thế, vì khi các người Hồi giáo thấy Chúa Giêsu làm các phép lạ, họ sẽ tin rằng Ngài đang sống và Ngài còn hơn một tiên tri. Và vị thừa sai không ngừng lặp lại câu ấy khắp nơi khi nói về các việc lành mạnh đã nảy sinh và tăng trưởng đức tin nơi dân chúng. Nhưng có nơi nào trên thế giới lại chẳng cần đến các phép lạ như thế? Tôi thấy mọi nơi đều cần. Ông quận trưởng thành phố Sanmelima, một tín đồ tin lành, đã đích thân đến chào tạm biệt tôi và cảm ơn vì vợ của ông đã được lành bệnh gan, em gái của bà cũng được khỏi bệnh loạn tuần hoàn máu. Ông rất cảm động và đem biếu tôi một món quà nhỏ kỷ niệm lần tôi đến Sanmelima. Đó là một chiếc ngà voi thứ thiệt. Chiếc ngà voi ấy không nằm trong vali được, tôi gói nó riêng ra và tiếp tục cuộc hành trình, xong phải trả thêm tiền cước phí vì nó rất nặng. Tôi suýt quên nó trong máy bay. Một tay xách vali, một tay xách món quà nhỏ đó nên vướng víu và tốn kém lắm. Đến một địa điểm mới, một chuyên viên về ngà tấm tắc khen: thưa cha, chiếc ngà voi này rất quý giá. Tôi hy vọng cha sẽ không bị phiền hà ở phi cảng, vì ở đây luật buôn bán ngà voi rất nghiêm ngặt. Thế là nếp sống của tôi bị xáo trộn. Tôi phải mua thêm một vali riêng và giữ gìn nó cẩn thận hơn các vali khác. Càng ngày tôi càng gặp rắc rối ở các phi cảng, phải trả thêm tiền cước phí lúc đi cũng như lúc đến, làm tôi đã phải kêu xin Chúa: Chúa ơi, con chứng kiến những việc Chúa mở mắt người mù. Lần này con xin Chúa bịt mắt những ông quan thuế để họ đừng nhìn thấy chiếc ngà voi. Chúa biết đó là món quà nhỏ người ta tặng con mà. Khi tới trọ một nhà nào, tôi phải canh chừng và đôi khi giấu nó dưới giường. Sau giờ giảng, điều đầu tiên là tôi cúi xuống tìm chiếc ngà voi. Đôi khi tôi ngắm nó giây lát vuốt ve và tiếp và xếp vào vali cẩn thận. Một hôm đang cầu nguyện, tôi chợt nghĩ đến cái ngà voi quý giá với bao lo lắng và phiền toái đã gây cho tôi. Từ khi có nó bên cạnh, lúc ấy tôi thở dài lớn tiếng: Chúa ơi, thật Chúa có lý khi nói phúc cho người nghèo, vì khi chưa có chiếc ngà voi ấy, con đâu có phải rắc rối như bây giờ. Thế là tôi trỗi dậy và đem biếu ngay chiếc ngà voi ấy cho vị bề trên tu viện tôi đang trú ngụ. Lập tức bình an trở lại tâm hồn tôi, nào những lo lắng, những cước phí phụ trội và ngay cả những chia lòng chia trí trong khi cầu nguyện, tất cả đều tan biến. Nhờ bài học ấy tôi hiểu được rằng chiếc ngà voi là những cái người ta gọi là quyền lực, tiền bạc, danh vọng, của cải vật chất, vân vân, chúng luôn là nguồn gốc gây ra sự nô lệ. Tệ hại nhất là chúng ta lại quỳ lạy những cái đó, chúng ta làm ta xa rời Thiên Chúa chân thật. Ôi, các ngà voi ấy thật phiền hà biết bao, chúng khiến ta phải trả thêm cước phí, chúng đè nặng biết bao, nhất là cùng với các ngà voi ấy ta phải vác cả con voi nữa. Là những kẻ đặt niềm tin cậy nơi Chúa, chúng ta không cần của cải vật chất. Đó là điều Chúa đã dạy tôi. Chúa là Chúa tể mọi sự. Vé máy bay đi Cameroon và Senegal mất 1.780 đô la. Bấy nhiêu đã quá đắt đối với những đất nước nghèo khổ, nên tôi xin họ đừng thù lao thêm cho tôi nữa. Trả 1.800 đô la vé máy bay cho tôi là đã đủ rồi. Một linh mục biết được chuyện ấy đã nói với tôi: Như thế không được, cha đã làm việc cật lực và người ta chỉ cho cha 20 đô la. Như vậy mỗi ngày cha chưa được công 1 đô la. Cha đừng lo, tôi đáp, Chúa sẽ bù cho chúng tôi gấp trăm. Khi về đến xứ đạo của tôi, một núi thư từ chờ đợi tôi, trong đó có một lá thư nói như thế này: Chúng con muốn gửi cho cha món quà nhỏ để cha đi rao giảng tin mừng. Câu món quà nhỏ làm tôi tức khắc nhớ đến chiếc ngà voi nọ, và tôi buông rơi lá thư, cuốn cuồng lo sợ. Nhưng đó lại là một tấm ngân phiếu 2.000 đô la, đúng 100 lần của 20 đô la. Tôi rùng mình, không ngờ Chúa Giêsu lại tính toán xích sao đến thế. Thư thứ hai, La Roma, ngày 10 tháng 12 1981. Ba má và các bạn thân yêu, Chủ nhật vừa rồi lễ Chúa Kitô vua, chúng tôi cử hành đại hội đặc sự toàn quốc lần hai ở San Domingo. Đến 20.000 người đại diện cho 1.500 nhóm cầu nguyện của Cộng hòa Dominicana. Họ đứng chật cả sân vận động Điền Kinh của thủ đô. Năm hôm 22 tháng 11, trong một cuộc biểu dương niềm tin vĩ đại dâng lên Chúa Kitô vua. Chủ đề của đại hội là Chúa Kitô vua vũ trụ. Cảnh tượng thật phi thường. Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, dưới bầu trời trong xanh, một bầu khí lễ hội, chúng tôi đã ca hát, cầu nguyện và nghe giảng trong niềm cảm mến tình thương của Chúa, Cha chúng ta. Lúc 11 giờ đến lượt nói về Chúa Giêsu đang sống, và ngay sau đó, cùng với cả nhóm mình, tôi cầu nguyện xin ơn chữa lành cho tất cả các bệnh nhân từ mọi nơi trong nước đông đảo về đây. Chúa đã chúc lành đặc biệt cho chúng tôi. Đến 14:30 giờ làm chứng, rất nhiều người lên góp lời. Trong số đó có trường hợp của một người đàn ông phải khó nhọc lắm mới đến dự đại hội được, và ở đây ông đã được hoàn toàn khỏi bệnh. Do bệnh tim, ông bị bán thân bất toại bên trái và không thể đi được nếu không nhờ đôi nạng. Lúc 14:30, ông tự mình bước lên giảng đài, không còn cầm nạng. Trong tiếng nức nở, ông cảm tạ Chúa vừa chữa ông lành. Ngày chính của đại hội, Đức Tân Tổng Giám Mục Đức cha Nicolas Jesu Lopez đã ban một huấn từ hào hứng về cuộc canh tân đặc sủng trong thế giới hôm nay. Có một vài linh mục vốn vẫn chống bán dữ dội cuộc canh tân, xem ra rất ngượng ngùng trước lập trường vững chắc và thẳng thắn của Đức Tổng Giám Mục, vinh danh Thiên Chúa. Giờ đây xin báo cho ba má và các bạn một tin vui to lớn là tôi không còn là cha sở họ đạo San Jose nữa. Đó là niềm vui vì tôi không thể vừa làm cha sở lại vừa đi giảng tĩnh tâm khắp nơi trên thế giới. Tháng 4 vừa qua tôi đã mãn nhiệm và bây giờ tôi được dành trọn thời giờ để đi rao giảng. Hiện nay tôi ngủ tại họ đạo La Romana mà cha Andre Dumas là cha sở. Cha Andre Dumas chỉ có một mình lo cho 30.000 giáo dân. Sau những lần đi giảng về, tôi giúp cha một chút và điều ấy rất lợi ích cho tôi vì cũng cần xen lẫn công việc mục vụ sứ đạo với việc giảng tĩnh tâm. Năm nay tôi đã làm chứng nhân cho Chúa Kitô phục sinh ở cả năm châu. Bỏ qua ngàn điều quan trọng, tôi chỉ muốn nói về chuyện sau đây. Sau những buổi hội thảo đại kết tại Thụy Sĩ, tôi đến Lisieux, Marseille và Paris de Monial, rồi tôi trở về Cộng hòa Dominicana để dự cuộc tĩnh tâm linh mục ở Ceja, Colombia, và cuối cùng cuộc tĩnh tâm linh mục ở Monterrey, Mexico. Ở đó đã xảy đến cho tôi một sự cố ngộ nghĩnh. Giấy thông hành của tôi hết hạn, tôi gửi đến tòa đại sứ Canada ở Caracas, nước Venezuela để xin gia hạn. Ngày đi Mexico của tôi đã gần kề mà giấy thông hành chưa có. Trước hôm lên đường, tôi điện thoại đến Caracas thì được trả lời là họ đã gửi cho tôi rồi. Chúng tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc kiên nhẫn chờ giấy trên. Trưa hôm đó, người ta điện thoại cho tôi từ Monterrey bên Mexico và hỏi tôi chuyến bay và giờ cất cánh. Tôi báo với họ là ekip của tôi sẽ đến nhưng không có tôi vì tôi chưa được giấy thông hành. Họ vô cùng bối rối vì tất cả đã được chuẩn bị để đón 14.000 người tham dự. Họ hứa với tôi là sẽ thức đêm cầu nguyện và trao phó việc đó cho Chúa. Hôm sau tôi ra sân bay mà không có giấy thông hành. Tôi nói với ông giám đốc sở di trú là một người Canada có thể vào Hoa Kỳ với một bằng lái xe. Ông bảo tôi, nếu hãng hàng không Estem đảm nhận đưa cha lên phi cơ của họ thì tôi sẽ để cha đi. Tôi quay sang hỏi nhân viên hãng Estem, người ấy nói, nếu sở di trú cho phép cha đi thì chúng tôi sẽ cho cha lên máy bay. Lời cầu nguyện, tôi cầu nguyện xin với Chúa, lạy Chúa, chính Chúa sẽ nhận lấy tất cả mọi liều lĩnh. Và tôi lên phi cơ đi Miami. Đến nơi, mọi người đều xuất trình giấy thông hành, hộ chiếu và giấy phép di trú, còn tôi chỉ đưa bằng lái xe. Nhân viên quan thuế hỏi tôi, cái gì đây? Bằng lái xe, tôi chỉ có thế thôi, một người Canada có thể vào Hoa Kỳ với giấy này mà. Ông ta thông cảm và cho tôi đi qua. Trước khi tiếp tục chuyến bay đi Mexico, viên chức sở di trú rất thông thạo mọi luật lệ, nói với tôi một cách giận dữ, cha không thể đem đi Mexico cũng như bất cứ nơi nào khác với cái giấy này, cũng không thể ở lại Miami, giấy ấy vô giá trị. Bất cứ ai cũng có thể xin được bằng lái xe ở Canada và việc đó không có nghĩa họ là người Canada. Người ta đến Hoa Kỳ với giấy căn cước chứ không phải với bằng lái xe. Không bao giờ người ta sẽ cho cha vào Mexico, người ta sẽ bắt cha trở về. Hóa ra tôi đã đưa lộn bằng lái xe thay vì thẻ căn cước. Đội ơn Chúa, thế là tôi có thể đi được. Nhưng đến Mexico thì một vấn đề khác lại xảy ra cũng trầm trọng không kém. Lúc ấy tôi cầu nguyện, Chúa ơi, Chúa hãy bịt mắt anh nhân viên này để anh ấy không thấy những gì con thiếu. Nhân viên kiểm soát đang uống cà phê, lơ đễnh, anh ta đang nói chuyện với người bạn, nên không nhìn thấy giấy tờ của tôi. Anh đóng dấu trên giấy xuất trình, thế là tôi được vào Mexico. Ở đây trú bịt mắt nhân viên sở di trú, còn ở trong kỳ cấm phòng ngài đã mở mắt cho một người đàn bà bị mù từ 5 năm. Chúa Giêsu là vị Chúa tể làm được những điều không thể. Sau cuộc giảng cấm phòng ở Monterrey, chúng tôi đã cử hành một thánh lễ cầu cho bệnh nhân ngoài trời trong khuôn viên của thánh đường. Bàn thờ được đặt giữa 6.000 người bị ướt sũng vì mưa không dứt. Sau rước lễ, Chúa chữa một ông bị câm từ vài năm do một cơn tai biến mạch máu não. Chúa đã mở lưỡi cho ông ta và ông ta kêu to: "Vinh danh Thiên Chúa, vinh danh Thiên Chúa." Những người quen biết ông ta từ trước thấy vậy đều sững sờ. Sau đó họ đưa ông lên máy vi âm để ông làm chứng. Hai người què cũng được lành, họ đứng dậy và bước đi. Một trong hai người lên giảng dài làm chứng. Đang khi cha sở khóc vì xúc động, nhiều linh mục đồng tế với chúng tôi cũng xúc động hứa lệ. Tôi cười hân hoan và reo lên: "Anh chị em và mọi người thấy đó, Chúa Giêsu đang sống." Đó là tóm tắt một vài hoạt động của tôi trong năm nay. Các bạn sắp bảo rằng tôi chỉ thích nói về các cuộc tĩnh tâm thôi. Đúng vậy, đó chính là tâm tư, là ơn gọi của tôi, sống để rao rao khắp nơi tình thương và lòng từ bi của Thánh Tâm Chúa Giêsu.